Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu vào phần tiếp theo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Chúng ta xem kinh văn trang số 49. Chúng ta đang học về bài khai thị số 4. Hôm qua chúng ta đang học đến cái đoạn tâm ngộ và tâm mê. Tâm ngộ thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, còn tâm mê thì từ đó mà sinh ra các dị kiến, chấp vào thấy, nghe, hay, biết, rồi nhận vọng là chân. Sáu căn đuổi theo sáu trần mà sinh ra vọng thức, tham đắm ngũ dục, mê mờ chẳng bỏ nhận giặc làm cha, xuống lên trong sáu nẻo luân hồi, từ đó mà khổ cực hiện ra đó. Hôm qua chúng ta đã học đến đoạn đó. Nay chúng ta học tiếp vào đoạn khai thị ở trong bài số 4 này. Nào là sinh già bệnh chết, cầu mong chẳng được, yêu thương chia lìa, oán ghét kề bên, nhẫn đến năm ấm chẳng hòa hợp mà sinh ra ưu phiền khổ cực sầu bi nhiệt não, khiến cho thân tâm mỏi mệt, trí tuệ lu mờ, chẳng biết mê tâm kia do mình tự khởi, rồi lại chấp cho bên ngoài thực có. Ở đoạn văn kinh này, đoạn khai thị này, xin lỗi, đoạn khai thị này, chúng ta thấy nào là sinh già bệnh chết, cầu mong không được, yêu thương chia lìa, oán ghét kề bên, nhẫn đến năm ấm không hòa hợp mà sinh ra ưu phiền khổ cực sầu bi nhiệt não. Ở đây là nói về tám nỗi khổ mà Đức Phật đã nói ở gì trong kinh điển. Bài khai thị này, đoạn này nói về tám nỗi khổ: khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh và khổ về chết, khổ về gì? Đấy là bốn nỗi khổ về sinh, già, bệnh, chết. Còn bốn nỗi khổ tiếp theo nữa này, mong cầu mà không được này, là khổ. Oán ghét mà phải sum họp, sống bên nhau cũng khổ. Yêu thương mà phải chia lìa cũng khổ. Và năm ấm không hòa hợp sinh ra các bệnh cũng khổ. Đó là gì? Chính là tám nỗi khổ lớn của chúng sinh ở thế gian này. Đại đa số chúng ta đều phải gặp nó, không nhiều thì ít, đều gặp nó. Tám nỗi khổ này khiến cho gì? Thân tâm của chúng ta mỏi mệt, trí tuệ thì lu mờ. Tất cả vì sao mà lại có cái điều đó? Do gì? Do chúng ta không biết rằng cái mê tâm kia đều tự mình gì? Tự mình khởi lên vậy, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Cái tâm mê kia tự nó khởi lên gì? Khởi lên một niệm trái chân chạy theo vọng động, cho nên bị sinh tử luân hồi, nghiệp chướng lôi cuốn đi vào cái vòng xoáy này, luân hồi lục đạo, cái bánh xe xoay tròn của gì? Luân hồi lục đạo. Cho nên ở đây mới nói là tất cả những cái điều đó do gì? Do chẳng biết mê tâm kia do mình tự khởi. Mê tâm kia đó là cái tâm mê nhận giặc làm cha đó, thấy vọng là chân, hiểu chân là vọng. Thế nào là lấy thấy vọng là chân? Tức là những cái sự gì? Vọng động hàng ngày, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý gì? Tìm cầu hàng ngày của chúng ta này đó, đều gọi là vọng. Theo quan điểm của Đức Phật thì mắt thấy sắc mà đắm chìm vào sắc, xanh vàng đỏ trắng, đẹp xấu, vân vân đó, cái nhận thức đó là khởi ra cái tâm phân biệt. Đẹp thì chúng ta khởi ra tâm phân biệt và khởi ra ý nghĩ là gì? Yêu thích. Và khởi ra cái hành động là mong gì? Tìm mọi cách để đoạt lấy nó, mong cầu nó và tước đoạt lấy nó. Đó, cho nên là tất cả từ gì? Do một niệm tâm mong cầu đó mà khởi lên, có thể là tạo tội. Chúng ta thấy có rất nhiều những trường hợp ở thế gian, mắt thấy sắc, tâm không kiềm chế được mà khởi ra gì? Khởi ra là cái việc là vi phạm pháp luật, thậm chí là cướp của, giết người. Không việc ác gì là không dám làm khi mà cái tâm mà không kiềm chế được đối với gì? Với mắt thấy sắc. Tai nghe âm thanh, chỉ thích nghe tiếng thì tiếng khen. Ai chê mình một cái là đùng đùng nổi giận ngay. Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói gì? Thuốc đắng giã tật, lời thật thì mất gì? Thì hay mất lòng. Chúng ta là người tu mà không muốn nghe lời thật, lúc nào cũng chỉ thích nghe những cái lời dua nịnh. Người ta nịnh bợ mình, ôi dồi ôi, nếu mà người xuất gia thì lúc nào thích nghe Phật tử, ôi dồi thầy giỏi thế, thầy như là Phật, là Bồ Tát thay thế, vân vân đấy. Lúc nào thích nghe cái câu đó là mình chết, lúc nào không biết. Tâm cống cao, ngã mạn, kiêu căng nó khởi lên lúc nào không biết. Phật tử tại gia thì lúc nào nếu cũng thích nghe là ôi, Phật tử thì quan trọng đối với chùa ấy thế, Phật tử là người số một, có công lớn với thầy, vân vân chẳng hạn, có công lớn với chùa, có công lớn trong sự nghiệp hoằng dương, chính pháp lợi lạc quần sinh, vân vân chẳng hạn. Nếu Phật tử mà cũng thích nghe và chỉ thích nghe những điều khen ngợi đó thì không bao lâu chúng ta sẽ đánh mất cái tâm bồ đề của mình, cho gì? Cho thiên ma, lúc nào không biết. Thay cái tâm bồ đề học Phật ban sơ, ban đầu của mình ấy, thay vào đó là cái gì? Cái tâm ma cống cao, ngã mạn. Đó, cho nên chúng ta cần phải gì? Cần phải luôn luôn tỉnh giác. Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, hay mình nói nôm na luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn giác ngộ để mà hiểu được cái điều đó. Còn lưỡi thích nếm vị ngon, hôm qua chúng tôi nói cũng khá sâu về cái chuyện gì? Chuyện đó rồi. Thân chạm xúc, ý khởi gì? Niệm tưởng đuổi theo nó. Chúng ta thấy Đức Phật nói đâu có sai đâu. Tâm của chúng sinh là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Viên tức là con khỉ, mã tức là con ngựa. Chúng ta thấy con khỉ ở trên cành cây, trừ lúc này nó ngủ và nó ngồi thì nó bắt cháy cho nhau thôi, bắt lận cho nhau thôi, thì nó mới tạm thời gọi là tạm yên một chút thôi. Còn thì nó có lăng xăng chuyển hết cành này sang cành khác. Đó gọi là tâm viên. Tâm của chúng ta khi mà chưa được gì? Chưa được rèn luyện, chưa được tu tập, chưa được gọt rũa một cách gì? Chín mùi ạ. Thì nó cũng lăng xăng như thế. Đang ngồi ở đây thì lại nghĩ gì? Nghĩ đến tận hàng mấy chục năm về trước. Có khi lại nghĩ đến gì? Hàng trăm, hàng triệu năm về sau, không biết là nó như thế nào. Đấy, nghĩ như cái việc đó. Thậm chí cái việc nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày cả. Thế tự nhiên động một cái chúng ta gì? Nghĩ tới nó. Đặc biệt là thời buổi công nghệ, khoa học bây giờ, chúng ta thấy cứ xem tivi, xem phim nhiều quá vân vân đó, nó cũng khiến cho tâm chúng ta rất dễ bị vọng động, rất dễ bị vọng động. Cho nên chúng ta thấy là nhiều trường hợp mà ngồi máy tính, ngồi điện thoại xem nhiều quá, có trường hợp là bị rối loạn thần kinh, điên điên khùng khùng, loạn tâm, rất khó chữa. Đó cho nên ở đây trong cái đoạn văn bài khai thị này mới nói là tất cả cái mê tâm kia đều do mình tự khởi, rồi chấp cho bên ngoài là thực có. Chấp cho bên ngoài là thực có làm sao? Tức là chấp mình mắt mình thấy sắc, thấy xanh vàng đỏ trắng, nam nữ vân vân, nó cho là gì? Là thực có. Vì chúng ta chấp cho là thực có cho nên chúng ta mới tìm cầu bằng mọi cách. Cho nên từ đó, đoạn văn tiếp theo là từ đó tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai, lưu chuyển mãi trong dòng đời, sinh tử tử sinh. Đó, chúng ta thấy bài khai thị này nói cũng khá rõ, có thể nói là rất rõ. Vì sao mà chúng ta phải lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Vì nhận vọng là chân, nhận giặc làm cha. Chẳng biết do mê tâm kia gì, do mình tự khởi, rồi lại chấp gì? Chấp trược cho tất cả các hoàn cảnh có hình tướng, âm thanh ở bên ngoài gì? Đều là có. Cho nên từ đó mà tùy tình gì? Tạo nghiệp. Tùy tình tạo nghiệp ở đây tức là tùy theo từng hoàn cảnh. Ví dụ như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý biết pháp mà gì? Mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp ở đây tức là tạo nghiệp gì ạ? Nghiệp thiện, nghiệp ác. Trong kinh Địa Tạng nói nghiệp thiện, nghiệp ác đều ở trong gì? Ở trong luân hồi lục đạo. Nghiệp thiện ở đây không phải là nghiệp thiện vô lậu, mà nghiệp thiện ở đây ý nói là gì? Ví dụ nghiệp thiện ở thế gian á, nghiệp thiện ở thế gian chúng ta thấy vẫn còn ở trong luân hồi lục đạo. Ví dụ nghiệp thiện thế gian là thế nào? Ví dụ chúng ta thấy người nghèo, chúng ta đem giúp đỡ cho họ một chút tiền hoặc một chút gạo ăn chẳng hạn, và chúng ta lại cầu Phật Bồ Tát là con tên là như thế, đã giúp được cho những người nghèo đó như thế, cho nên đã xin Phật Bồ Tát chứng minh cho con, ban phúc cho con đến gì? Đời này con được giàu sang, được bình an, được khỏe mạnh, đời sau con được gì? Được phú quý vinh hoa, vân vân chẳng hạn. Đó chính là nghiệp gì? Nghiệp thế gian. Giống như ngày xưa khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới từ Tây Trúc sang Đông Thổ để truyền đạo, chúng ta biết Lương Vũ Đế là một vị vua thì rất là mến mộ Phật giáo. Nghe tin có bậc cao tăng Thạc Đức từ Tây Trúc sang, liền cho người là mời ngài đến để đến cung để hội kiến. Vừa gặp nhau, qua câu chào hỏi xã giao, Lương Vũ Đế liền gì hăm hở khoe là gì, nói với đại sư: thưa đại sư, chấm rất là gì tôn kính Phật pháp, chấm đã độ cho gì hàng vạn tăng ni, xây gì hàng vạn ngôi chùa. Như vậy chấm gì, nay hỏi đại sư, chấm có nhiều công đức không, công đức có được nhiều không? Chúng ta thấy Bồ Đề Đạt Ma gì không ngần ngại, nói thẳng luôn là gì: thưa bệ hạ, bệ hạ không được chút công đức nào cả. Chúng ta thấy không? Vì cái công đức gì độ cho ngàn vị tăng xây gì hàng vạn ngôi chùa kia vân vân, độ hàng vạn vị tăng xây hàng vạn ngôi chùa kia của Lương Vũ Đế đâu có phải thật là của ông đâu. Tiền là của gì? Của dân. Của nhân dân đóng góp. Nhưng thôi, ông nếu mà ông là một ông vua tham lam thì ông giữ cho bản thân ông ăn tiêu chắc táng thì cũng chẳng ai làm gì được. Nhưng mà thôi, ông còn biết gì, biết xả thí để làm chùa tô tượng Đức Chuông thì cũng quý rồi. Nhưng cái phúc đó là gì? Cái phúc báo sinh nhân thiên. Quản độ cho ngàn vị tăng có phải ông tự đăng đàn để thọ giới được đâu, cho tăng được đâu, cho người xuất gia được đâu. Ông có phải là thầy hòa thượng, thầy yết ma, thầy giáo thọ, thầy a xà lê, thầy tôn chứng để trao truyền giới pháp cho tăng tăng ni xuất gia được đâu. Gọi là ông chỉ gọi là tạo điều kiện. Đó. Sai bộ lễ. Nhưng mình bây giờ gọi là gì? Gọi là ban tôn giáo. Mình bây giờ gọi là ban tôn giáo. Cao nhất thì ở trên chính phủ thì gọi là ban tôn giáo chính phủ. Ở dưới các tỉnh thì gọi là sở nội vụ. Ở huyện, quận huyện thì gọi là phòng nội vụ quản lý cái ngành tôn giáo đó. Ông chỉ gọi là tạo điều kiện để cho gì? Cho tăng ni xuất gia thôi, chứ đâu ông có thể độ cho hàng gì, hàng vạn vị tăng như gì ông nói được. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, gặp mà ông vua Phật tử như vậy có tâm hộ trì Phật pháp như thế, xưa nay quả thật là gì, rất hiếm. Cũng có, nhưng mà gì, không phải là nhiều đâu. Vì vậy mà chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta trong cái khoa thỉnh Phật đại khoa đó, có thỉnh gì ạ? Có thỉnh tới cả gì, cả vua Lương, vua Đế. Như vậy là gì, trong Phật pháp tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta nói chung thì rất tôn trọng gì, cái công đức của vua Lương, vua Đế đã làm cho Phật giáo gì, Trung Hoa, và là người con Phật. Chúng ta thấy gì, mặc dù chúng ta ở Việt Nam chúng ta vẫn thấy tùy hỷ cái công đức của gì, của Lương, vua Đế làm được cho Phật giáo Trung Hoa. Không chỉ tùy hỷ vua Lương, vua Đế làm cho Phật giáo Trung Hoa, mà Phật giáo Việt Nam chúng ta tùy hỷ tất cả các ông vua, các tín đồ Phật tử đã hộ trì cho Phật giáo ở trên toàn thế giới. Đấy là gì? Đấy chính là cái tấm lòng rộng lượng, quảng đại của gì? Của người dân Việt Nam chúng ta, mà có thể phải nói rằng ít quốc gia nào có thể làm được cái điều đó. Người dân chúng ta giặc đến gì? Xâm chiếm đất nước chúng ta, cả đất nước chúng ta đứng lên để chống giặc ngoại xâm. Chống giặc xong rồi ạ, chúng ta sẵn sàng là gì? Quan điểm của nhân dân chúng ta là thêm bạn bớt thù. Đây là tinh thần gì? Tinh thần của Phật giáo, lấy lòng từ bi để đối đãi với kẻ gì? Kẻ dùng tâm ác, ý ác để hại mình. Tinh thần dân tộc của chúng ta là thêm bạn bớt thù. Quan điểm của Phật giáo là lấy lòng từ bi để gì? Để độ cho những kẻ gì? Kẻ ác. Có sự tương đồng, gặp gỡ nhau ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta luôn luôn là gắn kết và đồng hành cùng dân tộc ở mọi thời đại là như thế. Bất cứ một triều đại nào, thời phong kiến ngày xưa hay là thời gì, thời hiện đại bây giờ, chúng ta biết là do gì, đất nước chúng ta kể từ khi tuyên ngôn Bác Hồ độc lập, tuyên ngôn độc lập này, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, bắt đầu từ đó là đất nước chúng ta chính thức về gì, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Và đặc biệt hơn là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, thì đất nước chúng ta duy nhất chỉ có một gì, một đảng, đó là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ở trên thế giới á, họ nói rằng gì, Đảng Cộng sản là đảng gì, vô thần. Họ nói Đảng Cộng sản là đảng vô thần. Nhưng chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng Cộng sản vô thần như người trên thế giới nói, mà Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta thấy trên cao thì có Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã gì? Đã có hẳn cái văn bản để chỉ đạo về công tác tôn giáo cho nhà nước, cho quốc hội, cho chính phủ. Quốc hội thì bây giờ chúng ta thấy có cả luật về tôn giáo. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 là luật tôn giáo của nhà nước chúng ta đã được quốc hội thông qua rồi, có luật thần hoa. Đó là đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các cấp chính quyền của đất nước chúng ta thì tôn trọng nói ngắn gọn lại là gì? Tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, những người theo đạo và người không theo đạo. Tôn trọng, chúng ta nhớ đảng nhà nước là gì? Tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của tất cả người dân. Mà tất cả người dân ở đây có nghĩa là có cả đảng viên. Những người đảng viên có được quy y Tam Bảo không? Có. Ở trong đạo tràng của chúng ta thì có rất nhiều những vị gì? Đảng viên còn đang công tác hay gì? Hay là đã nghỉ hưu cũng quy y Tam Bảo. Có ai cấm không? Không có ai cấm. Vì luật pháp nhà nước, luật pháp của đất nước chúng ta thì cho phép tất cả người dân không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, đều có thì là người công dân Việt Nam, đều có thể và đều có cái quyền và đều có thể đi theo một tôn giáo hoặc hai ba tôn giáo nào đó theo gì, theo cái tâm nguyện của mình, hoặc gì, hoặc không theo một tôn giáo nào, không ai bắt được. Đó là cái quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo của tất cả công dân ở trên đất nước Việt Nam này. Cho nên đó, chúng ta thấy thời phong kiến ngày xưa Phật giáo chúng ta cũng hòa đồng được, và thời gì hiện đại do Đảng Cộng sản lãnh đạo bây giờ chúng ta thấy Phật giáo chúng ta cũng hòa đồng được. Thế ở đây là cái, đây là một cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Mà nói gì, nó phải bắt nguồn từ cái nguồn gốc của giáo lý Đức Phật, giáo lý của Phật Đà. Bởi vì mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trong cái nhà hàm ngài nói gì, mục đích xuất hiện của ngài trên cuộc đời này đó là gì, là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Chúng ta nhớ là mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trên thế giới này, trên cõi Sa Bà này, là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên ngài đến bất cứ, giáo lý của ngài đến bất cứ quốc gia nào đều có thể hội nhập và cùng pháp luật của đất nước đó để xây dựng một cái cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân ở khu vực đó. Và giáo lý của Đức Phật càng ngày càng được khẳng định không chỉ ở châu Á của chúng ta mà còn sang cả gì, châu Âu, châu Úc và châu Mỹ Latin. Các quốc gia châu Âu, các đất nước phát triển như là Mỹ, là Pháp, là Anh, là Đức, bây giờ Phật giáo đang phát triển rất nhanh và rất mạnh. Các tầng lớp tri thức nghiên cứu và tu tập theo Phật giáo gì rất nhiều. Khá nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ Latin đã họ để bây giờ thì cũng đã bắt đầu thì có tăng ni và Phật tử xuất gia cũng như hành đạo hoằng pháp ở quốc gia đó. Cho nên cái vị thế của Phật giáo dần dần không chỉ có gì ở châu Á nữa mà ra cả các quốc gia khác ngoài gì châu lục, nơi mà cái nôi của Phật giáo gì đó là đất nước Ấn Độ, ra khỏi cái châu Á của chúng ta, ra khỏi cái châu lục của chúng ta và gì đi đến cái các châu lục khác. Cho nên chúng ta thấy đây chỉ có gì, một cái nền giáo lý, giáo luật hoàn chỉnh và viên mãn, phù hợp với mọi thời đại, phù hợp với mọi quốc gia mới có thể gì, mới có thể tồn tại sâu rộng được như thế. Chúng ta thấy đại lễ Vê Sắc, tức là lễ tam hợp của Phật giáo chúng ta, cách đây mấy năm đã được Liên Hợp Quốc công nhận. Cái ngày đại lễ Vê Sắc là một cái ngày lễ lớn mang cái tầm cỡ quốc tế, chứ không phải là nhỏ hẹp trong một tôn giáo của đất nước Ấn Độ nữa. hoặc gì, hoặc là một tôn giáo gì của khu vực châu Á. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng giáo lý của Đức Phật do là gì? Chắc chắn là một nền giáo lý chân chính. Cho nên chúng ta tin rằng càng ngày nó càng càng phát triển sâu rộng ở trong nhân gian, ở trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Ở đây chúng ta đã gì? Đã gặp được Phật pháp. Ở đây đoạn văn kinh là: nay gặp được pháp hội Quan Âm Tam Thời hệ niệm thù tháng này, thì phải quyết gì? Quyết chí thoát ra, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chuyên tâm một ý dốc tuyệt lòng thành, để cầu thoát ly sinh tử, mãi dứt khổ đau, không còn phải nhọc thêm cho Bồ Tát. Chẳng được như thế, há có thể nói là người hiền học đạo được ư? Đó, chúng ta thấy đoạn văn trên là nói về cái nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân của sự đau khổ của chúng ta đó là gì? Do không biết gì. Cái mê tâm kia do mình tự khởi, rồi chấp cho bên ngoài là có đó. Cho nên tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai, phóng túng làm sai, lưu chuyển mãi trong dòng sinh tử, tử sinh. Đó. Đấy là gì? Nói về nguyên nhân của sự đau khổ. Nay chúng ta đã biết nguyên nhân của sự đau khổ sinh già bệnh chết cầu và đắc ái biển lưu án tăng hội và ngũ ấm xứ tình khổ đó rồi á, thì chúng ta thì nay gặp được cái pháp hội Quan Âm Tam Thời hệ niệm Phật sự thù thắng này. Pháp hội này, con người Việt Nam của chúng ta thì, Phật tử Việt Nam của chúng ta là người có duyên trước nhất, đặc biệt là Phật tử khu vực các tỉnh phía Bắc, và đặc biệt là gì? Ở thành phố Hà Nội chúng ta. Vì trên thế giới pháp hội này được gì? Phát khởi từ ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm thì phát khởi ở Trung Quốc, do ngài Trung Phong Quốc sư thì hội tập biên tập thành. Còn pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này được phát khởi Việt Nam do chúng tôi nương vào cái công đức và nguyện lực của Hồng Ân Tam Bảo mà gì? Hội tập và biên tập thành. Ở Việt Nam, tính cho đến thời điểm hiện tại này, duy nhất mới chỉ có gì? Tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta gì? Là tổ chức được. Vì sao? Vì bộ Quán Âm Tam Thể Niệm pháp sự toàn tập này chưa có ai, chưa có vị tăng ni nào đến để xin học để tổ chức, vì cũng mới gì? Mới được hội tập và được tổ chức đến nay chúng mới chỉ có được có 4 năm pháp hội, mới chỉ được khoảng hơn 2 năm nay. Cho nên pháp hội lần đầu tiên được tổ chức khoảng độ 3-4 ngàn người, và cho đến pháp hội vừa qua, tháng 9 vừa qua, nhân ngày vía Đức Quan Âm được khoảng, ngày đông nhất được khoảng 5 ngàn người. Và đặc biệt thì pháp hội này đông nhất là pháp hội Cầu An đầu năm 2017 vừa qua, là có khoảng điểm ngày đông nhất là khoảng 12 ngàn người, 10-12 ngàn người. Thế năm nay chuẩn bị hơn một tuần nữa thôi, vào ngày 22, 23 và 24 tháng Giêng năm Mậu Tuất tới đây, tức là còn hơn một tuần nữa. Hôm nay đã là 13 giờ. Còn 9 ngày nữa thì pháp hội Quán Âm này chính thức lại được tổ chức lại, sau mấy tháng mới có một pháp hội này. Thế cái lượng người đăng ký mà tham gia theo pháp hội tính cho đến tạm thời đến thời điểm này thì ngày ít nhất cũng có khoảng chục ngàn người rồi. Còn ngày thứ bảy chủ nhật ngày được nghỉ, họ được nghỉ thì họ đi đủ chắc phải được 15 đến 20 ngàn người. Chúng ta thấy cái số lượng ngày mà tham dự pháp hội Quán Âm tam thể niệm để cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh này mỗi ngày một đông. Đây chắc chắn phải có sự gia trì của Hồng Ân Tam Bảo, sự gia trì đặc biệt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không chỉ có sự gia trì của hai vị Bồ Tát này mà còn này, chắc chắn còn có sự gia trì của 10 phương chư Phật, đặc biệt là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Từ Phụ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Vì sao mà các ngài phải đến hộ trì? Vì chính pháp, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì thấy tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ nhất tâm tín thọ phụng hành y theo lời Phật dạy, y theo gì cái bài khai thị mà tu tập, cho nên chư Phật Bồ Tát gì đặc biệt hoan hỷ, đặc biệt là hộ trì. Cho nên chúng ta thấy pháp hội không chỉ có đông về số lượng tăng ni và Phật tử tham dự mà còn rất gì rất thù thắng, đó là rất trang nghiêm, rất thanh tịnh. Chúng ta tiếc rằng pháp hội của chúng ta chưa được tổ chức trong một gì, trong một cái không gian đồng thể, có nghĩa là chưa có cái nhà hội trường lớn để mà tổ chức 14, 15, 20 ngàn người trong một cái hội trường. Nếu mà chúng ta có một cái hội trường lớn 15, 20 ngàn người có mặt trong một cái hội trường đó để cùng nhau tụng niệm, cùng nhau tu tập, cùng nhau tán thán công đức của Đức Quán Âm và lễ bái Đức Quán Âm và 10 phương chư Phật, cùng nhau trì niệm danh hiệu của ngài, cùng nhau thọ trì phẩm phổ môn 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì tạo thành một cái hiệu ứng. Một cái hiệu ứng gì? Một cái hiệu ứng công đức thật là chẳng thể nghĩ bàn được. Chúng ta thấy pháp hội tháng 7 vừa qua 15.000 người đến tham dự, ngày cuối cùng chúng ta phải dùng đến 5-6 cái màn hình để chiếu quanh các khu gì, khu nhà pháp hội 1, 2, 3, 4, 5 nơi, 5 nơi chia thành 5 nơi mới chứa hết cái số lượng người đó. Nhưng mà trong khi đó thì còn phải có cả người ngồi cả gì, gốc cây, cả ngoài hiên gì, hiên chùa, ngồi cái với nhà giảng đường, 5-6 nơi như vậy mới chứa hết được cái số lượng người đó. Nhưng cũng vẫn đủ để thấy rằng đạo tràng rất được trang nghiêm. Mỗi khi vào thời khóa hay vào nghe giảng, 14-15 ngàn người rất là trật tự. Có thể nói là họ rất là họ đến đây với cái tâm cầu pháp thật sự. Chỉ có một số rất rất nhỏ, những người mới đến chùa lần đầu, hoặc là một số những người đến chùa có mục đích riêng, thì họ chưa được nhất tâm mà thôi. Còn chiếm đến 95-98% những tăng ni Phật tử và những cư sĩ thiện nam tín nữ họ đến tham dự, họ đều rất là thành tâm. Họ thể hiện bằng cả gì? Những oai nghi phép tắc, cử chỉ đi đứng nằm ngồi trong khi tham dự pháp hội. họ không đọc được kinh gì, đến khi niệm Phật họ nhất tâm họ đọc niệm rất là to. Có người sau 3 ngày thì khản tiếng không nói được nữa, hỏi làm sao, bảo gì con nhất tâm niệm Phật. Tôi bảo niệm Phật cũng vừa thì mà phải gào to quá, thì bảo lúc niệm thì nó hoan hỉ quá cho nên thì không thấy mệt, nhưng khi xong khóa lễ mới thấy gì, mới thấy là mất tiếng, mới biết là mình gì lúc đó là niệm gì niệm to quá. Cho nên ở đây nếu mà thuận duyên đủ duyên mà 1-2 năm nữa mà xây dựng được cái đại giảng đường, cái diệu pháp đường của chùa Khai Nguyên ấy, để có thể chứa được 15-20 ngàn người để cùng tham dự trong một nhà pháp hội thì nó còn trang nghiêm và cái sự thành tựu nó còn chắc chắn sẽ tốt hơn. Về cơ sở vật chất chúng ta còn nhiều thiếu thốn, nhưng mà chúng ta trong mấy pháp hội vừa qua chúng ta đã thành tựu được rất nhiều những việc lớn. Những việc lớn này có thể mang cái tầm cỡ, mình có thể nói đem lại lợi ích cho cả quốc gia, cả dân tộc. Có cái việc gì lợi ích đem lại cho gì xã hội, cho đông đảo cộng đồng xã hội, có. Pháp hội này đặc biệt là gì? Giới trẻ trẻ và giới trung trung rất thích. Giới trung tuổi và giới trẻ gì? Rất thích. Vì sao mà rất thích? Vì pháp hội này á, nương vào bi lực, nguyện lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ cùng đồng gia hộ. Cho nên chúng ta thấy những cái lời cầu nguyện của các thiện nam tín nữ, của các vị tín đồ Phật tử còn trẻ, cũng như là Phật tử lớn tuổi. Người lớn tuổi có thể cầu cho con, cho cháu. Người trẻ tuổi thì nhất tâm cầu gì? Cho bản thân, cho gia đình. Nhiều người được thành tựu lắm. Qua cái Tết vừa qua chúng tôi mới thấy rất nhiều những người theo pháp hội Quán Âm từ đầu năm, cầu công danh, cầu sự nghiệp, cầu nam nữ, nhiều tuổi rồi chưa con trai, chưa lấy được vợ, con gái chưa gả được chồng, khiến cho ông bà bố mẹ họ hàng đều lo. Sau pháp hội về một thời gian nó tìm hiểu, có người đấy là tìm hiểu và xin hỏi nhiều đôi gì? Nam nữ tuổi đã gì? Có khi ngoài 30, ngoài 40 rồi, vừa qua còn làm lễ vô quy, vinh quy bãi tổ. Rồi có nhiều những đôi nam nữ cưới xin nhau nhiều năm gì, mong cầu có một đứa con, hai đứa con để vui cửa vui nhà, để làm trọn cái đạo nghĩa vợ chồng, để trọn vẹn cái ước mơ của đạo nghĩa vợ chồng. Nhưng mà mong mãi chẳng được, tìm thầy chữa thuốc, khám chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ mãi cũng gì chẳng được. May nhờ và gặp vào pháp hội Quán Âm từ đầu năm, họ về họ dự lễ 3 ngày, sau đó họ về họ lại còn nhất tâm tụng kinh Địa Tạng như chúng tôi hướng dẫn nữa. Đại đa số thì đều được như nguyện. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói nay gặp được pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm Thù Thắng này đó. Trước là tu gì? Tu để cho cuộc sống ngay tại thế gian này chúng ta được gì? Được thỏa nguyện. Sau là gì? Là quyết chí thoát ra. Quyết chí thoát ra cái gì? Thoát ra khỏi cái những cái nỗi khổ về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội và ngũ uẩn xí tịnh khổ đó. Thoát ra bằng cách nào? Bằng cách là gì? Nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Chúng ta muốn gì? Thoát khổ thì chúng ta phải dừng gì? Dừng việc ác. Như trong kinh Đức Phật nói, muốn được trường thọ thì phải gì? Phải dừng sát sinh và phải biết gì? Phóng sinh. Muốn được trường thọ nhé, các quý vị nhớ, trong kinh Đức Phật dạy muốn được trường thọ thì phải biết gì? Dừng sát sinh và phải biết phóng sinh. Đó chính là cái nhân để cho chúng ta được trường thọ. Nếu chúng ta muốn gì? Không muốn nghèo hèn, khổ cực, đói khát, túng thiếu, thì chúng ta phải gì? Phải hành hạnh bố thí. Hành hạnh gì? Cúng dường. Đừng có bo bo keo kiệt như hôm qua chúng tôi giảng cái bài hôm qua. Một đồng một cắc đến cha mẹ, ông bà, người thân cũng chẳng gì, cũng chẳng dám bỏ ra để cung phụng nuôi dưỡng và giúp đỡ người thân. Keo kiệt bổn xỉn như vậy, sau khi chết cũng chẳng hai bàn tay mà ra đi, chẳng mang được cái gì cả. Chỉ có nghiệp là gì? Là theo mình. Mà nghiệp keo kiệt bổn xỉn thì nặng thì đọa vào đường ngạ quỷ. Thọ cái thân gì? Xấu xí. Như trong kinh Đức Phật mô tả này, bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như cái kim. Ở đây là chắc là các nhà học giả, nhà dịch thuật họ dịch nhỏ như kim thôi, chứ chắc nó không có cái cổ nhỏ như kim đâu. Nhưng mà nó nhỏ gì? Có thể nó nhỏ như cái cổ tay này đã gì? Đã khổ rồi. Cái đầu thì to như thế này, thậm chí còn to hơn. Các quý vị đến những cái trung tâm, những người khuyết tật, các vị thấy lời Đức Phật nói, thế giới ngạ quỷ, bụng to như cái trống, cổ nhỏ như kim. Nhưng ở đây nói là nhỏ như kim thì nó hơi gì? Đây là chắc là cho những nhà dịch kinh của Đức Phật đấy. Có thể là nhỏ, nó nhỏ như cái cổ tay, lóng tay này thôi. Tức là cái cổ như thế này mà cái đầu thì to như cái mũ, cái nón. Chúng tôi thấy có người đầu to như cái mũ cối, to hơn cái mũ cối rồi. Chúng tôi mấy năm trước khi còn đang học ngoài học viện, thường hay đi làm từ thiện, đến một số các trung tâm, những cái trại trẻ mồ côi khuyết tật ở tại địa bàn Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội đó. Chúng tôi thấy quả thật có những người bụng to gì? To hơn những người mà người bà mẹ mang thai em bé tháng thứ 9, thứ 10. To hơn như thế. Mà cái chân nó thì là bé tẹo tẹo teo. Xin lỗi các quý vị, cái bắp đùi của gì? Của cái người, cái bụng to như vậy mà cái bắp đùi của họ có khi chỉ bằng gì? Bằng cái gióng tay của chúng tôi này. Cái bắp đùi đó, nó teo hết rồi, không còn cái gì. Còn cái tay á, cái gióng tay này này, nó teo lại, chỉ còn có một tí ti, như là ngón chân cái, to ngón chân cái của mình tí thôi. Cho nên nó không cân đối. Thân thể là không cân đối. Còn cái đầu á thì, có người thì đầu bé tí tí. Cứ nằm mà chân tay thì quờ quạng vậy thôi. Những người quản lý giúp đỡ ở trong đó, giúp đỡ những bệnh nhân ở trong đó, thì nếu cho nằm ngửa thì cứ nằm ngửa mãi thôi, nếu cho nằm nghiêng thì nghiêng mãi thôi, mà đa số là nằm ngửa. Có những người, có những em mà có những bệnh nhân, xin lỗi các quý vị, nằm đến nỗi gì, nằm chỉ có nằm được một chiều mà thối da thối thịt, nhìn mà thương lắm, rất thương. Ở thế gian chúng ta còn có những người khổ như vậy, nhưng Đức Phật nói gì? Ngạ quỷ còn đói khổ hơn. Không chỉ khổ về cái bụng to, mà bụng to như vậy thì thường là hay đói, mà cổ thì nhỏ thì nuốt thức ăn và không nuốt được. Do gì? Do đời trước kiếp trước keo kiệt bủn xỉn, đến ông bà cha mẹ vợ con người thân còn không gì? Không xuất tiền của để cung phụng nuôi dưỡng. Cho nên á, bo bo giữ tiền của như vậy, cho nên đời sau sinh vào làm gì? Làm thân quỷ đói. Cho nên á, bụng thì to muốn ăn, đói muốn ăn, nhưng mà gì, cổ họng bé tì tì ti không thể ăn được, mà ngược lại gì, do cái nghiệp cảm, cho nên á, ăn vào thì thức ăn đó biến thành lửa. Giống như trong kinh Mục Liên Sám Pháp nói gì? Bà Thanh Đề á, sau khi đọa địa ngục rồi, được con là tôn giả Mục Kiền Liên xuống thăm, đưa cho bát cơm ăn, khởi một niệm tâm tham, nghĩ rằng bát cơm có một tẹo tẹo teo này, mà tất cả bao nhiêu cánh tay của những chúng sinh tội khổ ở trong địa ngục đều giơ ra xin cho tôi ăn với, cho tôi ăn với, tôi đói lắm. Vì nó thấy thức ăn, nó ngửi mùi thức ăn mà. Cho nên gì? Nó đều ở trong gì? ở trong cái trại nó giơ tay ra mà ở trong cái phòng giam nó giơ tay là nó xin bà ấy, tức là bà Thanh Đề khởi ra một cái tâm niệm gì, ít thế này mà chia cho này, nếu mỗi người một hạt còn không đủ, nay ta đang đói làm sao mà chia được, khởi ra cái tâm như thế, cho nên một tay gì lấy vạt áo để che, còn một tay thì bốc bát cơm ăn, cơm vừa đưa vào miệng thì cơm biến thành lửa, nuốt đến đâu giống như hoàn sắt nóng gì thiêu đốt cổ họng của bà vậy, khiến cho đau đớn vô cùng, lăn lộn gì ngay trước mặt đứa con của mình là tôn giả Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên thấy vậy thương xót mẹ, mới ngay lập tức về với gì bạch Phật phương pháp cứu mẹ. Phật dạy cho vào ngày rằm tháng 7 là ngày gì chư tăng sau 3 tháng an cư chuẩn bị làm lễ tự tứ, công đức rất lớn, cho nên ông gì ông nên cúng dường trai tăng, cầu thỉnh 10 phương tăng đều chú nguyện cho thì mẹ ông sẽ sớm được thoát khổ. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe Phật dạy như vậy, liền về quê nhà bán hết nhà cửa, đem sắm sửa soạn trai nghi để cúng dường gì, cúng dường trai tăng. Sau khi cúng dường xong, chư tăng đều chú nguyện chúc phúc cho, cầu nguyện cho, và mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên ngay lập tức được sinh lên cõi trời đau lợi. Đó cho nên chúng ta thấy cái công đức, cái năng lượng từ bi, thọ trì đọc tụng chính pháp của Phật, cái hướng tâm thiện của các bậc tu hành và các Phật tử nhất tâm tu hành của chúng ta, nó tạo ra một cái hiệu ứng công đức quang minh vô cùng là màu nhiệm, không thể dùng lời nói giấy bút sách vở mà có thể diễn tả hết được các quý vị. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo là như vậy, tâm tịnh tức gì Phật quốc độ tịnh, tâm tà tâm ác thì cả quốc độ đó đều là gì, đều ở trong cảnh giới của Ma Vương Ba Tuần. Tâm thanh tịnh thì quốc độ này sẽ thành quốc độ Phật thanh tịnh. Tâm mà xấu ác thì trở thành gì, biến thành thế giới gì, ma quỷ. Cho nên ở đây chúng ta nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, là để mong sớm được xa rời gì những cảnh khổ về sinh già bệnh chết, nguyện sớm được xa lìa ba đường ác đạo. Nhấn đến là gì, nhấn đến là nguyện thoát ly sinh tử. Tham dự pháp hội Quán Âm Tam Thầy niệm này, chúng ta không chỉ gì dừng lại ở cái việc gì cầu phúc báo nhân thiên, cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho gì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cầu cho trai gái hợp hôn sớm sinh quý tử, cầu cho tiêu tai giải hạn vân vân, mà chúng ta còn gì đặc biệt phải nương vào lời Phật dạy, quyết chí để thoát ly sinh tử. Đây nói là quyết chí thoát ra cái gì? Tức là thoát ra khỏi cái cảnh sinh già bệnh chết, lưu chuyển sinh tử trong sáu đường luân hồi thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này đó, bằng cách là nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chuyên tâm một ý, chuyên tâm một ý, tức là chuyên tâm tu tập một cái pháp môn gì. Chúng ta tu theo thiền thì cứ nhất tâm mà ngồi thiền, tu theo mật thì cứ nhất tâm mà trì chú, tiêu tu theo tịnh thì cứ nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật, vân vân. Đó gọi là chuyên tâm một ý. Một ý ở đây là chỉ cho một ý gì, chỉ có một ý tin Phật, không để cho tà ma ngoại đạo có thể lay chuyển được tâm ý của chúng ta. Mới ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10, mới ngày mùng 10 tháng Giêng vừa qua, có một Phật tử quen biết với chúng tôi từ lâu đến nói với chúng tôi là bạch thầy, Chúng con muốn xin thầy ý kiến, thầy có thể cho chúng con lời khuyên xem bây giờ chúng con phải làm như thế nào. Con thì thường thì hay ra chùa để làm công quả, để hộ pháp cho nhà chùa. Chúng con chỉ mong rằng sư ở chùa thì tu tập đúng chính pháp, để khuyên bảo chúng con và khuyên bảo nhân dân gì tu đúng chính pháp. Nhưng mà vừa qua cách đây không lâu, thầy chủ trì cái chùa của quê chúng con ấy, nói chuyện với các vãi và nói chuyện với con là gì? Là tôi do căn cao số nặng cho nên thờ Phật không là chưa đủ, quy tam bảo theo Phật không là chưa đủ, cho nên tới đây là tôi, người ta bảo tôi là phải xây một cái nhà mẫu nữa và phải ra gì trình đồng mở phủ thì mới được gì, mới được bình an để tu tập. Và các Phật tử thì nghe thấy ông sư trụ trì là đại đức rồi, đang học năm cuối của Học viện Phật giáo Việt Nam, chuẩn bị tốt nghiệp rồi đấy, chỉ còn có 2 tháng nữa là bảo vệ luận văn tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam. Tôi không hiểu là 8 năm đi học, 4 năm đi học trung cấp, 4 năm đi học học viện mà còn lại sổ được cái lời đó ra với các Phật tử, thì không hiểu rằng 8 năm ấy vị học được cái gì ở nơi chư Tôn Túc Hòa Thượng thượng tọa nhất tâm trao truyền kiến thức Phật học ở trên ghế nhà trường cho mình. Cái đấy ở trong cửa Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là kẻ gì? Càng tu càng làm nhục lây đến Phật là như thế. Ngài Tịnh Không nói là những kẻ như thế càng tu càng làm nhục lây đến Phật, quả thật không có sai. Phật thì tất nhiên Phật thì không có nhục, nhưng mà là nhằm nhục lây tới cái thanh danh, cái danh tiếng của gì, của Tam Bảo. Người ta chửi, người ta có chửi đấy là gì, ông sư đấy là theo tôn giáo khác đâu, mà người ta chửi ông sư đấy là gì, là con của Phật đấy, là đệ tử của Phật đấy. Xin lỗi các quý vị, tôi nói nó hơi đau một chút này. Ăn ở trong gì, trong đất của Phật, ngủ trong đất của Phật, đại tiểu tiện trong đất của Phật, vậy mà tự mình còn đi nói ra cái lời nói là gì, theo Phật thôi á chưa đủ, phải gì, phải thờ, xây dựng nhà mẫu để thờ mẫu nữa, phải và ra trình đồng mở phủ. Cái chùa đó tôi biết là đã có thờ mẫu rồi, có nhà thờ mẫu, có điện thờ mẫu và có thờ cả mẫu cả thánh rồi, nhưng mà chưa được xây được một cái điện mẫu riêng, thờ chung với nhà thờ tổ, cho nên chưa thể gì, chắc là thờ tung với nhà thờ tổ cho nên chưa thể nhảy đồng nhảy phách ở đấy được. Vì vậy mà nói với Phật tử và nói với ông ấy rằng là gì? Tôi là phải căn cao số nặng, phải xây thêm nhà mẫu và phải ra trình đồng mở phủ thì mới được gì? Khỏe mạnh, bình an và mới có thể hầu Phật và tu hành tiếp theo hết cuộc đời mình được. Những người Phật tử chân chính họ nghe thấy câu nói đó họ rất hoang mang, và họ thì rất coi thường. Hoang mang, hoang mang là sao? Hoang mang là bấy lâu nay mình ra chùa, mình lễ Phật, mình nghe gì? Nghe thầy giảng, nghe thầy hướng dẫn cho mình phải tu tập đúng chính pháp. Nay thầy lại bảo là gì? Phải ra trình đồng mở phủ thì mới được bình an, mới được mạnh khỏe, thì Phật tử hoang mang còn gì nữa. Những người họ hiểu biết một chút thì họ coi thường cho rằng là gì? Ngày nào ông cũng bảo là gì? Phải tin Phật, phải quy gì? Nhất tâm quy Tam Bảo, không được theo gì? Hung thần quỷ vật, không được theo gì? Tà ma ngoại đạo, không được theo gì? Tổn hữu ác đảng. Quy Phật là không được theo gì? Không được theo hung thần quỷ vật. Quy Pháp là không được theo gì? Tà ma ngoại đạo. Quy Tăng là không được gì? Không được theo tổn hữu ác đảng. Hàng ngày thường nhắc nhở tín đồ Phật tử và nhân dân đi theo chính pháp như vậy, nhưng mình thì lại sao? Tự mình phải vả vào cái miệng của mình. Ngôn hành bất nhất ở xã hội gọi là gì? Lời nói và việc làm không đồng nhất. Như vậy thì có ai người ta tin, có ai người ta kính? Thật là uổng phí cái công này. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 8 năm học viện. Uổng phí bao nhiêu của đàn na tín thí? Uổng phí bao nhiêu cái công sức của chư tôn đức giáo phẩm gì? Hàng ngày đứng trên bục giảng xa xả để nói về giáo lý Đức Phật cho mình nghe, giảng dạy về chân lý Phật Đà cho mình nghe, cho mình tin, cho mình theo. Nay chưa tốt nghiệp mà còn như thế. Sau khi tốt nghiệp rồi về chùa thì cầm cái tấm bằng trên tay, nghĩ rằng mình gì, mình là kẻ gì, xuất gia có bằng cấp, có học hàm, học vị hẳn hoi. Đi làm những cái điều bại hoại trong tông môn như thế thì chúng ta thấy gì, có ai mà tin được, có ai mà kính được, có ai mà phục được. Đấy, cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói gì, nói cái chữ một ý, chuyên tâm một ý. Một ý ở đây là gì? Chuyên tâm một ý tức là chẳng đổi, đã tin theo Phật, đã đưa cái đầu ra để gì, để cho sư phụ mình gì hạ đao thế pháp. Đao thứ nhất, sư phụ mình cắt tóc cho mình, đao thứ nhất, nguyện bỏ gì, tất cả các việc ác. Đao thứ hai, nguyện tu các gì, tất cả các việc thiện. Đao thứ ba, thệ độ tất cả chúng sinh. Đao vàng, cắt tóc cha mẹ sinh. Thệ nguyện tu tập cứu mê tình cơ mà. Nay chúng ta không tự cứu được mình, lại còn gì, đi lầm đường lạc lối. Như vậy này, làm sao gọi là gì, chuyên tâm một ý được. Cho nên ở đây chúng tôi sở dĩ nói như vậy, để nhấn mạnh như vậy, để mong gì, các tăng ni và Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta phải gì, phải giữ chọn được cái bản nguyện ban đầu là học Phật. Người xuất gia thì nhất tâm gì, thọ trì bản nguyện ý chí xuất gia của mình. Người tại gia thì nhất tâm thọ trì cái bản nguyện ý chí gì, cầu đạo thoát ly sinh tử của mình, để mà gì, dốc kiệt lòng thành. Dốc kiệt lòng thành để mà, để làm gì, để cầu thoát ly sinh tử. Dốc kiệt lòng thành để cầu thoát ly sinh tử đó các quý vị. Nếu chúng ta dốc kiệt lòng thành để cầu thoát ly sinh tử đó thì mãi mãi sẽ dứt được gì, khổ đau. Đạo tràng chúng ta là một đạo tràng tịnh độ, chuyên tu tịnh độ. Bất cứ tu theo kinh gì, tụng kinh gì, chúng ta đều quy hướng về tịnh độ. Tụng kinh A Di Đà cũng quy hướng về tịnh độ. Tụng kinh gì Vô Lượng Thọ cũng quy hướng tịnh độ. Tụng kinh Địa Tạng cũng quy hướng về tịnh độ. Và tụng kinh Phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cũng quy hướng về tịnh độ. Cho nên chúng ta dốc kiệt lòng thành để cầu thoát ly sinh tử, tức là cầu về gì? Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một đời đới nghiệp vãng sinh. Đới nghiệp vãng sinh rồi đó thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Đó. Được như vậy rồi thì chúng ta không còn phải làm nhọc thêm cho Bồ Tát nữa. Tức vãng sinh rồi thì chúng ta đâu có phải làm nhọc thêm cho Bồ Tát nữa. Chúng ta ở trong cái biển Hoa Tạng, ở trong cái cửu phẩm liên hoa thế giới, ở trong biển Hoa Tạng giải thoát niết bàn của Phật Đà rồi, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát, ở trong hàng bất thoái Bồ Tát, tự do tự tại, chuyển thân sinh không gì, không động chút nhiễm tâm, đi bất cứ gì, cõi nào, dấu vào trong A Tỳ địa ngục, nhưng chẳng một chút gì vướng bận khổ đau. Cho dù có tái hiện lại nhân gian này thì cũng không bị cảnh ngũ dục lục trần nó lôi cuốn chúng ta lưu chuyển trong ba đường sáu nẻo nữa. Tất cả có gì, có đi lại thế giới này hoặc đi vào bất cứ gì cõi khổ nào cũng chỉ vì đại nguyện, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm dùng thần lực để thể hiện gì các thân vào các chốn, các nơi, các cõi để phổ độ chúng sinh. Càng tu càng độ chúng sinh thì công đức càng lớn, càng mau thành Phật, càng chóng gì thành nguyện viên mãn đạo quả vô thượng bồ đề của mình vậy. Cho nên ở đây chắc chắn được thoát ly sinh tử khổ đau rồi thì chúng ta không còn phải làm nhọc thêm cho Bồ Tát nữa. Còn bây giờ chúng ta còn làm nhọc thêm cho Bồ Tát không? Khó. Bây giờ chúng ta vẫn còn phải làm nhọc thêm cho Bồ Tát. Chúng tôi cũng vậy, các quý vị chúng ta cũng thế. Bình thường chúng ta thì có điều gì đau khổ, có điều gì không thể giải quyết được, chúng ta thường đến gì? Đến trước ban Phật, đến trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Chúng ta thì nhất tâm chúng ta cầu nguyện Phật Bồ Tát thương con, độ cho con. Nào là nếu bệnh tật thì chúng ta cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con sớm được gì khỏe mạnh, được bình an. Nếu thấy cảnh khổ trong ba cõi chúng ta vẫn cầu gì? Cầu Phật Bồ Tát làm sao gì? Sau khi con xả bỏ báo thân gì? Tiếp rước thần thức của con về Tây Phương Cực Lạc khiến cho con không bị lạc vào trong ba đường đấy. Tức là vẫn còn làm nhọc đến gì? Đến Bồ Tát, đến Phật. Chỉ có bao giờ chúng ta tu tập mà vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, đến khi đó mới gì? Mới không phải làm phiền đến Bồ Tát, không phải làm phiền đến gì, đến Quán Thế Âm nữa. Cho nên ở đây đoạn tiếp theo là nếu chẳng được như thế, há có thể gọi là người hiền học đạo được ư? Chúng ta thấy bài kệ, bài khai thị thứ tư này, chỉ cần chúng ta thì học và làm theo được hết trong bài kệ thứ tư này, chúng ta không thành gì? Thành Phật thì chắc chắn cũng phải thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền. Các quý vị, cho nên ở đây chúng tôi nói gì? Con người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Phật tử Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Phật tử các tỉnh khu vực phía Bắc, và trong các tỉnh khu vực phía Bắc thì đặc biệt là gì? Phật tử ở chung quanh thủ đô Hà Nội, ở trong cái thành phố Hà Nội này. Chúng ta đi từ nhà lên chùa Khai Nguyên có xa nhất cũng chỉ 5-60 km thôi. Quanh quanh khu vực thành phố Hà Nội này, ở đây là gì? Là gần giữa trung tâm, từ đây xuống trung tâm thủ đô là khoảng 40 km. Và ra rìa khoảng 2-30 km nữa thì xa nhất cũng chỉ khoảng độ 6-70 km là cùng. Vậy mà chúng ta không tự gì, không tự kết duyên, không tự tìm đến để mà kết duyên mà tu tập đó, thì lỗi này đâu có phải là lỗi của Phật Bồ Tát, đâu có phải là lỗi của chúng tôi gì? Không rộng độ chúng sinh đâu. Phật Bồ Tát nguyện nguyện đều vì chúng sinh. Chúng tôi chưa được nguyện nguyện đều vì chúng sinh, nhưng gì? Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, tất cả những việc làm của chúng tôi á, phần lớn cũng đều vì các quý vị đấy. Nếu các quý vị hiểu được cái điều đó, các quý vị sẽ gì? Không uổng một đời, một kiếp được sinh ra, được thân người, được làm Phật tử, được làm người gì? Người con tại gia của Đức Phật, được làm người con xuất gia của Đức Phật. Cho nên á, pháp hội này được bắt đầu gì? Ở Việt Nam. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng tới đây pháp hội này sẽ được xuất hiện ở các quốc gia có Phật pháp đại thừa, Phật pháp Bắc truyền của chúng ta. Đặc biệt pháp hội này sẽ được truyền bá ở Đài Loan. Tôi có một cái linh cảm là pháp hội này dần dần tới đây sẽ được truyền bá rất hưng thịnh ở Phật giáo Đài Loan. Vì sao? Thì cái này các vị đi hỏi Phật và Bồ Tát sẽ trả lời cho. Còn ở Việt Nam chúng ta, dần dần tới đây chắc chắn pháp hội này cũng sẽ được tổ chức gì? Khá nhiều nơi, khá nhiều người tổ chức và đem lại lợi ích thiết thực ngay trong cuộc đời này. Và lợi ích gì? Thiết thực cho gì? Vô lượng, vô biên, a tăng kỳ đời về sau nữa của mỗi mỗi chúng sinh, mỗi mỗi tín đồ Phật tử, mỗi mỗi tăng ni tu tập cho pháp hội này nữa. Cho nên ở đây mới nói gì? Nếu người tu theo pháp hội này chân chính như thật pháp thì phải gì? Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, quyết chí thoát gì? Thoát ra khỏi đường sinh tử luân hồi ấy bằng cách là gì? Chuyên tâm một ý, dốc kiệt lòng thành để cầu thoát ly sinh tử. Bằng việc là gì? Vâng làm các việc ác. Đoạn trừ các việc ác. Vâng làm các việc thiện. Việc thiện. Đoạn trừ các việc ác. Vâng làm các việc thiện. Như trong kinh Đức Phật đã nói, nếu làm được như thế thì chúng ta không phải làm nhọc nhằn đến Phật và Bồ Tát. Cứ phải đi gì? Đi để nay cứu ra khỏi gì? Trong tam đồ rồi. Một vài kiếp nó hưởng phúc báo, nó hưởng hết, nó lại chui vào trong ba đường ác đạo đó. Phật Bồ Tát lại phải nhọc nhằn vào để thuyết pháp, để lôi từng đứa một, từng đứa một ra. Thật là nhọc nhằn vô cùng. Và đến đây thì chúng ta thấy có này. Sám chủ có dùng một cái để gõ xuống thì xuống cái bàn để gọi là cái bài khai thị đó. Để đến cái đoạn đó là cái đoạn này, đoạn kết. Đoạn kết để cái đoạn văn trường hàng này rồi đến bài kệ gì? Chúc biết mai vàng đâu ngoại cảnh, ao bốn màu sen tỏa ngát hương. Ở đây là nói cảnh giới của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúc biết mai vàng đâu ngoại cảnh, tức là đây là ý là nói gì? Cái nơi mà thánh địa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì thường chúng ta hay thấy nói ở Việt Nam của chúng ta là Động Hương Tích, còn ở Trung Quốc là Ngũ Đài Sơn, vân vân. Ngài thì thể hiện nhiều nơi, nhưng mà chúng ta thường hay lấy cái nơi đó thì chúng ta thấy ở Ngũ Đài Sơn thì có trúc, có mai. Ở Việt Nam thì chúng ta có rừng, có núi, có sơn thủy hữu tình, đúng không? Chúng ta thấy trước khi vào chủ hương chúng ta phải đi qua gì? Đi qua đò để qua mình, qua cái gì? Qua bến gì nhỉ? Qua bến Yến. Đi đò qua bến Yến. Đó là cái cảnh thủy. Bước khỏi gì? Bước chân khỏi lên đò đã đặt chân lên gì? Lên chân núi rồi. Và bước chân lên núi cứ đi, đi đến hơn cây số, hai cây số sẽ vào tới gì? Tới Động Hương Tích. Một cái động rất là đẹp, rất là linh thiêng, được Bồ Tát Quán Thế Âm chọn để làm nơi gì? Nơi hóa thân để phổ độ chúng sinh. Cho nên cái Động Hương Tích được gọi là cái động Nam Thiên Đệ Nhất Động. Tức là cái động gì? Nó không to nhất gì nước Nam, nhưng mà nó được gọi là Đệ Nhất Động. Vì sao? Vì Đức Quán Âm dùng nơi đó là bản doanh để giáo hóa độ sinh, khiến cho Phật Pháp Việt Nam gì được hưng thịnh, được trường tồn với năm tháng, với thời gian. Cho nên đó, mới nói là Nam Thiên Đệ Nhất Động là ở chỗ đó. Chứ còn là chúng ta biết Việt Nam chúng ta có rất nhiều những hang động to hơn, đẹp hơn. Như là mới đây mới khám phá ra cái động gì, hang động Sơn Đoòng ở trong gì, ở trong Quảng Bình ấy. Đó là một trong những cái động còn gì, còn lớn nhất thế giới. đẹp nhất thế giới cơ. Nhưng có được gọi là nam thiên để nhất động không? Không. Đó. Hay là chúng ta thấy gì? Việt Nam chúng ta có rất nhiều những gì? Những dãy núi, những quả núi. Nhưng mà núi Tản Viên thì được gọi là gì? Là tổ sơn của đất nước Việt Nam. Vì nơi đó có ai? Nơi đó có thánh Tản Viên, là vị thánh gì? Vị đệ nhất phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam của chúng ta. Cho nên á, núi Tản Viên được gọi là tổ sơn của Việt Nam. Còn động Hương Tích được gọi là gì? Nam thiên đệ nhất động. Cho nên ở đây chúng ta thấy câu nói gì? Trúc biết mai vàng đâu ngoại cảnh. Tức là chỉ cho gì? Cái nơi chốn, nơi trụ xứ hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hương Tích Sơn chúng ta thấy gì? Sơn thủy hữu tình. Ngũ Đài Sơn thì trúc biết mai vàng đâu ngoại cảnh. Tức là chẳng phải gì? Cảnh ở bên ngoài, mà cảnh này do ở trong tâm thanh tịnh của Bồ Tát. Cho nên Ngài chọn những cái nơi, cũng nơi như nơi thanh tịnh như thế. Ngài có chọn những nơi gì? Ồn ào huyền não đâu, huyền não đâu các quý vị. Ngũ Đài Sơn là một nơi gì? Cũng rất gì? Thanh tịnh. Bây giờ thì chúng sinh gì? Đến nó quá đông, nó làm quá ồn ào huyền não thôi. Chứ còn ngày đầu Ngài chọn cái nơi đó là cái thánh địa của Ngài cũng rất là thanh tịnh. Còn ở Đồng Hương Tích của chúng ta ngày xưa thì cũng rất là thanh tịnh, nhưng bây giờ thì nó biến thành một cái nơi gì? Ồn ào huyên náo, một nơi có thể gọi là gì? Cái đâu nơi nào không phải là Hương Tích đâu, không phải là Ngũ Đài Sơn đâu các quý. Bất cứ nơi nào có đông người thì nơi đó đều biến thành cái nơi gì? Ồn ào và huyên náo, không thể tránh được. Chùa Khai Nguyên của chúng ta mấy năm trước thì không có khách vãng lai, không có Phật tử thập phương đến đó, thì hết ngày mùng 1, mùng 2 Tết là hết khách, chẳng còn người đến viếng đến lễ nữa cả. Nó có thì cũng rất là ít, một ngày có khi được 20-30 người thập phương đến thì chiêm bái và lễ Phật mà thôi. Nhưng bây giờ 2-3 năm nay xây dựng to hơn, đẹp hơn, khiến cho cảnh Phật được trang nghiêm tố hảo hơn, thì tín đồ Phật tử và đặc biệt là các bạn trẻ chưa phải là Phật tử nhưng thì đến gì? Viếng chùa, đến lễ chùa và tham quan vãng cảnh thì rất đông. Vì rất đông cho nên cảnh huyên náo gì cũng không thể tránh được. Các vị biết ngày mùng 2 Tết đích thân thầy phải mất cả buổi sáng để đi ra để dẹp cái chợ và cho cái chợ bán hàng lưu niệm và bán hàng thì hàng nước, hàng giải khát vân vân cho người dân địa phương. Đích thân thầy phải ra để gì? Để dẹp, và để thầy phải cầm cái dao để cắt cái gì? Từng cái dây. Họ buộc bạt chằng chịt ra. Có nhiều người tham lắm. Cái chỗ họ bốc thăm được á thì họ chẳng ngồi, họ ngồi sang chỗ của người khác. Cho 20 mét vuông rồi vẫn chưa đủ, vẫn cố tình lấn hết ra đường để ngồi. 30 Tết thầy trò chúng tôi còn phải gì? Đi san lấp mặt bằng, để đi kẻ ô phân lô, để cho bà con gì? Có cái chỗ ngồi bán hàng cho nó có trật tự, có nề nếp, để cho tín đồ Phật tử họ về lễ Phật, họ thấy rằng á, cái ngôi chùa Khai Nguyên này không chỉ phục vụ về tín ngưỡng tốt, mà còn có gì? Có nền nếp văn hóa, giữ được cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương ở nơi cửa Phật. Nhưng mà đấy, nói thì là dễ đấy các quý vị, nhưng khi vào làm á, ôi lòng tham con người nó nổi lên thì khó lắm. Thậm chí có là người Phật tử đi chùa hàng ngày, nhưng khi mấy ngày xuân hội nó đông người đến đó thì lòng tham bùng bùng nổi lên. Thậm chí là văng tục cả với người trong nhà chùa nữa. Tôi thì không ai dám văng tục. Tôi ra tôi nói thì họ đều nghe cả. Nhưng còn các sư ông, sư bác, các sư cô, các chú tiểu ấy, đặc biệt là các chú tiểu, người ta còn văng tục cả về các bác, các cô, các chú ấy nữa. Văng tục những lời tục tiểu nhất của những người trần tục với nhau, họ cũng văng gì? Văng tất luôn. Vì sao? Vì không cho họ được kinh doanh, được giữ xe gì ở giữa lòng lề đường. Chúng ta thế, đường làm để đi, để cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử thập phương và người dân địa phương đi, chứ không phải là làm đường để cho kinh doanh. Kinh doanh tôi đã làm cả một khu vực hàng nghìn, 2.000 mét vuông để gì? Phân lô ra để cho họ thì họ phục vụ cho bà con nhân dân, bán hàng để bà con nhân dân phục vụ thập phương đi lễ chảy hội rồi. Nhưng mà không nghe, họ cứ lao nhau và ra ngoài đường, ngồi giữa đường làm tắc mất cả đường đi luôn. Đấy, cho nên chúng ta thấy lòng tham con người ta đối trước gì? Tài sắc, đối trước danh văn lợi dưỡng, chúng ta mới thấy là chúng ta tu được cái gì hay chưa. Đấy, suốt ngày đi chùa ta tụng kinh niệm Phật, nhưng có mấy ngày Tết thôi, kiếm vài đồng tiền đi gửi xe hoặc bán nước thôi, sẵn sàng văng tục với các sư bác, các chú tiểu trong chùa, không có từ cái từ gì là có thể không văng ra cả. Đó, chúng ta thấy hàng ngày thì bạch bác, bạch chú xưng con, khi danh lợi đến chẳng từ cái gì, lời lẽ gì có thể đều thốt ra cả. Chúng ta thấy chúng sinh ở thế gian đó, cái lòng tham, Đức Phật nói lòng tham vô đáy, cả nơi cửa Phật họ cũng không gì, không để cho yên đâu. Cách đây mấy ngày chúng ta thấy cư dân mạng ầm ầm nổi lên rồi phản đối chính quyền tỉnh Quảng Ninh, thì bao nhiêu năm nay là gì, không thu vé thắng cảnh, nhưng năm nay bỗng nhiên thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua thì cái nghị quyết của tỉnh đó là thu vé thắng cảnh người lớn 40.000, trẻ em 20.000. Cho nên nhân dân Phật tử thập phương đi lễ họ phản ứng rất là nhiều. Đến với cửa Phật, Phật chưa được lễ đã mất gì? Đã phải mất tiền. Tôn giáo là nơi tôn nghiêm, cửa Phật là nơi tôn nghiêm, nơi giáo dục về đạo đức, về nhân cách làm người, để cho gì? Cho người dân biết bỏ ác làm lành, lãnh chứ hành thiện. Nay bỗng nhiên trở thành những nơi gì? Kinh doanh, những nơi gì? Ồn ào huyên náo. Nếu làm không khéo, các quý vị, nếu làm không khéo có thể làm mất cả uy tín của đảng, của nhà nước đối với niềm tin của nhân dân. Đừng có tham một vài cái đồng bạc làm cái gì cả. Chiều hôm nay tôi đọc thêm bài báo, ban quản lý cũng như là văn phòng Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Ninh thống kê là từ ngày 1 tháng 1 2018 đến đây, bán vé thắng cảnh đã thu được 10,5 tỷ rồi. Và cái tiền đó để dành để làm, để 20% để nuôi cái bộ máy thu vé bán vé, còn 80% là sung quỹ, sung quỹ của tỉnh và sung quỹ của thành phố Uông Bí để làm các công trình, ví dụ bảo vệ di tích hay là gì đó chẳng hạn, vân vân. Đó, đồng tiền đó nó có dùng đúng mục đích hay không thì cái này chúng ta không dám nói, không dám bàn cái việc đó. Nhưng chúng tôi đang nói người dân, các quý vị cứ vào xem ở trong cái các trang mạng, các trang Facebook họ bình luận, 10 cái bình luận đó thì có đến gì, 9 bình luận là họ gì, phản đối. Như vậy là hợp lòng dân hay không? Chắc chắn không hợp lòng dân. Một nơi cửa Phật trang nghiêm thanh tịnh như vậy, anh để ra đi, anh bán vé, anh kinh doanh, khiến cho tín đồ Phật tử và người dân đó, họ rất là bất mãn. Các vị cứ vào xem, có rất nhiều những cái bình luận của người dân đó, thậm chí họ thì làm nhục lây đến gì, đến tổ chức cao nhất của nhà nước đó gì, là Đảng. Tôi rất mong rằng một ngày nào đó không xa, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội sẽ phải nhìn nhận rõ cái gì, cái được và cái mất trong cái vấn đề gì, để cho các tỉnh bán vé thắng cảnh qua gì, qua cái nơi thánh tích, di tích của Phật giáo. Ở Việt Nam chúng ta có 6 tôn giáo được công nhận chính thức. Tại sao 5 tôn giáo kia các tỉnh đó không đến để bán vé, không đến để lập barrier, không đến để bán vé thắng cảnh? Xin lỗi các quý vị, đến đó họ tập trung quan chiên, tập trung tín đồ họ ra thì vác gậy gộc ra họ đuổi cho chạy thì mất cả dép. Phật giáo chúng ta thì có thể là do cái lòng từ bi nó thì cho nên đó, tăng ni Phật tử không dám đứng lên đấu tranh, không ai dám đứng lên đấu tranh. Các hòa thượng lớn trong Trung ương giáo hội thì cũng yên lặng, không ai dám nói gì cả. Tôi không hiểu vì lý do gì không ai dám nói. Có nói thì nói với nhau ở trong bàn tiệc, ở trong gì, bàn trà, tiệc trà hoặc là gì, mâm cơm với nhau, chẳng giải quyết cái gì cả. Phải nói ra gì, trước công chúng, trước công luận, phải nói với những người gì có chức trách cấp cao của Đảng, của Chính phủ, của nhà nước, những cái được, cái mất. Xin thưa các quý vị, 10 tỷ chứ 100 tỷ mà đánh mất lòng dân đó, thì 100 tỷ đấy để đánh mất lòng dân thì quá là bọt bèo. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta, và bao nhiêu thế hệ cha ông của chúng ta đã ngã xuống đất nước này, đổ xương đổ máu của cha ông của chúng ta xuống đất nước này, chỉ mong cho gì, mong nhìn thấy là đất nước chúng ta đoàn kết, hòa hợp, xây dựng đất nước ngày một văn minh giàu đẹp. Chứ không thấy, không muốn thấy thì vì một vài chục tỷ hay một vài trăm tỷ, tôi cứ nói thì một vài nghìn tỷ cũng chẳng giải quyết cái vấn đề gì cả, khi mà đánh mất cái niềm tin của nhân dân, đánh mất niềm tin của tôn giáo vào cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội. Cho nên đó, chúng ta thấy những nơi huyên náo, tức là những cái nơi mà bây giờ chúng ta cho là gì, là di tích đặc biệt, những nơi chùa chiền nổi tiếng, có mấy nơi mà các tỉnh, các huyện đó, các xã đó không đè ra để bán vé đâu. Mà thử hỏi rằng á, họ đã làm được cái gì chưa? Gần như là chưa làm được gì nhiều. Kiến thiết xây dựng là phần lớn là do xã hội hóa, tức là do chính những tăng ni, những tín đồ Phật tử của chúng ta đóng bè tập phúc, phát tâm công đức để xây dựng, để bảo vệ các thánh tích, các di tích đó. Hay nói tóm lại gì, chùa chiền là ngôi nhà chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam, giống như các nhà thờ là những ngôi nhà chung của gì, của đạo Tin Lành và Công giáo. Các thánh thất của Phật giáo cao đài hòa hảo là ngôi nhà chung của gì? Của đạo cao đài hòa hảo. Chúng ta thấy duy nhất chỉ có gì? Cái ngôi nhà chung của Phật giáo chúng ta bị quản lý một cách gì? Tôi có thể nói gì? Như vậy là gì? Hơi thái quá. Đảng nhà nước để cho gì? Chính quyền địa phương cái quyền gì? Cái quyền mà tự quyết trong cái vấn đề nhạy cảm của tôn giáo đó là gì? Hơi thái quá. Khiến cho đại đa số dân chúng họ gì? Họ không bằng lòng. Họ mất niềm tin vào đảng, vào nhà nước, vào chính phủ. Thì thử hỏi rằng đảng lãnh đạo nhà nước, chính phủ sau này lãnh đạo ai? Lãnh đạo cái gì? Khi người dân họ không tin mình nữa. Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta đã nói rồi. Dân là gì? Như nước. Đảng như là con thuyền. Người lãnh đạo như con thuyền là gì? Ở trên mặt nước, được nổi trên mặt nước. Con thuyền đó chở dân chúng được hay không đều phải gì? Do nước. Có nước thì thuyền mới nổi, có nước thì thuyền mới bơi được. Và nước ví như gì? Như người dân. Còn bộ máy lãnh đạo thì giống như gì? Con thuyền để chở cái ước nguyện, cái hoài bão của gì? Của người dân vậy, đi tới đích vậy. Cho nên ở đây thì tôi mong rằng ấy, chư tôn túc trưởng lão cấp cao trong Trung ương Giáo hội sẽ sớm có những tiếng nói để phản ánh tới các cấp cao của đảng, của nhà nước, thậm chí là phản ánh tới Tổng Bí Thư, tới Chủ tịch nước, tới Chủ tịch Quốc hội, tới Thủ tướng Chính phủ, để nhờ các ngài vào cuộc để chỉ đạo làm sao để cho 6 tôn giáo ở Việt Nam chúng ta phải được bình đẳng như nhau. Về mặt gì? Tại sao 5 tôn giáo kia không ai dám vào để gì? Để chặn barrier, để thu tiền vé thắng cảnh của các tôn giáo ấy, mà Phật giáo các anh lại dám làm như thế? Có lẽ Phật giáo chúng ta quá hiền các quý vị. Nhưng một số người đừng có tin rằng Phật giáo hiền không dám làm cái gì cả. Nhớ lại năm 1963, chế độ Ngô Đình Diệm do đàn áp Phật giáo mà phải mất mạng, dẫn đến gì? Mất chính quyền nhân dân. Vì không được lòng gì? Không được lòng người. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng qua đây những cái vị lãnh đạo mà ở cái cấp gì? Cái cấp thực hiện những cái ước mơ hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta đó, phải đừng có nghĩ tới gì? Những cái gì nho nhỏ để dễ bỏ túi, mà hãy nghĩ tới đại cục, nghĩ tới gì? Cái việc xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh, phồn thịnh, giàu đẹp hơn, thì đó mới chính là cái người học trò của vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy thôi. À, qua đây thì nó liên quan tới cái vấn đề thì tôi đang nói về cái vấn đề là các thánh cảnh của Đức Quán Thế Âm, trong đó thì có thánh cảnh của thánh địa của Phật giáo, là những cái nơi thánh địa của Phật giáo. Tăng ni Phật tử thì cặm cụi hy sinh cống hiến hết đời của mình, hết tâm sức, tâm trí, nguyện lực của mình. Đến một mai ấy, khi mà có đông người đến lễ, mấy ông cán bộ chính quyền địa phương lại gì? chặn barrier để bán vé để thu tiền, thấy nó xót xa lắm. Không nói thì mọi người bảo là gì? Phật giáo không ai dám nói. Mà đây tôi nói ra chỉ mới chỉ là gì? Cái lời khởi đầu thôi. Cái lời khởi đầu thôi. Chắc chắn tới đây sẽ có những bậc tôn túc trưởng lão sẽ trong Trung ương Giáo hội sẽ nói cái điều này. Mà tôi cũng mong rằng qua đây cũng mong rằng gì? Tín đồ Phật tử trong cả nước chúng ta gì? Cùng phải gì? Có lời nói. Để làm sao 6 tôn giáo được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận, tại sao chỉ có Phật giáo là gì? Chùa chiền của Phật giáo lại bị gì? Chặn barrier để bán vé thắng cảnh. Đây là một điều gì? Rất lạ. Thắng cảnh ví dụ như chùa Hương, anh bán vé đò, đi qua đò, qua phà, thì đương nhiên anh ngồi lên đò của tôi thì anh phải trả tiền cho tôi thì đương nhiên rồi. Sáng hôm nay tôi xem cái clip của một số các Phật tử ở bên Bắc Giang đi cái đường tắt, chắc các Phật tử này tôi nhìn thấy cũng toàn là người dân địa phương, chắc cũng không có đủ kinh tế để thuê chuyến xe đi vòng từ Bắc Giang sang Yên Tử đi đường chính, cho nên các Phật tử phải đi đường tắt, cái đường mòn, cái lối trúc, đi trong cái đường mòn rừng trúc ngày xưa, cái đường mòn họ đi, dân họ đã đi từ xưa đến giờ đó, đi trèo lên gần tới nơi, vượt qua cái đất gì Bắc Giang, trèo gần tới nơi, được mấy ông mặc quần áo kiểu như quần áo kiểm lâm hay sao ấy, đứng lại chặn đường và bắt mua vé, không mua vé không cho lên. Mặc dù họ đã gì trèo mấy tiếng đồng hồ qua rồi, họ bảo không có tiền, họ không thì cho họ xin lên cũng không cho lên. Họ bảo họ đi lễ Phật, họ là Phật tử cũng không cho lên. Mà trong đó thì trong văn bản quy định là gì? Tăng ni không phải vé này, Phật tử không phải vé này, thì họ bảo là Phật tử nhưng cũng đâu có nghe họ đâu. Chúng ta biết là những người đi lễ Phật, những cái nơi thánh tích như vậy, đại đa số họ là những Phật tử hoặc là những người thiện nam tín nữ có tín tâm với Phật. Họ đâu có đi gì? Họ đâu có đi du ngoạn vắng cảnh nhà anh đâu. Anh làm được cái gì, cái cảnh gì ở trong đó ngoài cái nơi gì? Ngoài cái nơi thờ Phật đã có gì? Hàng gần ngàn năm nay. Do chư Tăng, do chư lịch đại tổ sư của Phật giáo xây dựng lên, do tín đồ Phật tử gì? Hàng gần nghìn năm nay gì? Đóng góp của góp công để xây dựng lên. Số lượng người về đông, anh cần người bảo vệ, cần người phục vụ. Anh có thể gì? Giữa nhà chùa, trụ trì nhà chùa và chính quyền địa phương ngồi lại gì? Thương lượng với nhau, trích cái khoản tiền công đức của bà con nhân dân gì? Đóng góp với ra để phục vụ lại cái gì? Cái đội ngũ bảo vệ, đội ngũ gì? Phục vụ, quét rác, thậm chí là cả gì? Cả bảo vệ an ninh trật tự, giao thông vân vân, tất tất trong đó. Tại sao không ngồi lại với nhau mà làm cái điều đó, mà lại đi làm những cái việc mà để cho gì nhân dân họ phẫn nộ như vậy? Rồi ấy, đến chiều tối hôm nay tôi xem một cái phỏng vấn của báo Dân Trí, một phóng viên báo Dân Trí phỏng vấn một vị cán bộ của thành phố Uông Bí. Vị cán bộ này phát biểu là gì? Đại đa số 95% nhân dân là gì? Là đồng ý việc bán vé tham quan vắng cảnh của tham quan thắng cảnh của gì? Yên Tử của thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh. Chỉ có một vài trường hợp, một vài cá nhân là gì? Là phản đối thôi. Xin thưa các vị, vị này có thể gì vào mạng để xem cái clip họ đăng lên và xem các phản hồi của những người dân. 10 ý kiến thì gì? 9 ý kiến họ không bằng lòng. 100 ý kiến thì 98 ý kiến là gì? Không bằng lòng. Thế như vậy, Vì căn cứ vào đâu mà nói rằng là 95% ý kiến là đồng ý bán vé, đồng ý trong các cuộc họp ư? Các cuộc họp do ai tổ chức? Họp thôn, chúng ta biết mà. Những vị nào được mời lên thì được mời đi họp thì bắt buộc phải biểu quyết rồi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản, Thượng tọa Thích Đạo Hiển hôm nay trả lời báo Dân Trí thì đã có văn bản trả lời thì mấy lần rồi, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh và có góp ý, có tham gia đóng góp ý kiến và trả lời rồi, nhưng mà các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không đồng ý và vẫn cố tình để bán vé. 2 năm trước là còn muốn gì mà thu cả hòm công đức của nhà chùa nữa cơ các quý vị. Ở đây thực tế là tôi thì không có một cái lợi gì ở trong đó, nhưng mà là một tăng ni, là người đệ tử của Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta cần phải có trách nhiệm để có tiếng nói. Và đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Và tất cả tôi nghĩ rằng Phật tử, tăng ni Phật tử trong cả nước của chúng ta cũng cần phải có lời nói. Và tới đây là các hòa thượng, thượng tọa chủ chốt trong Trung ương Giáo hội cũng phải có tiếng nói với gì, thậm chí là với các cụ lãnh đạo cao nhất của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, để các ngài minh giám, gọi là ngày xưa gọi là để các ngài minh giám. Tôi nghĩ rằng đối với các cụ ở trên, các cụ sẽ nhìn thấu rõ cái điều đó. Cái gì được, cái gì mất, lợi chỉ bằng móng tay, mà mất thì bằng gì? Bằng cả cái bản đồ hình chữ S ở trên gì? Đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Đó. Lợi thì chỉ bằng móng tay, mà cái hại nó nhiều như thế. Cho nên hãy đặt cái tinh thần hòa hợp, đoàn kết tôn giáo lên hàng đầu, vận động các chức sắc tôn giáo và tăng ni, tín đồ Phật tử cũng như các quan chiên, các bậc gì, các bậc cha ở trong gì, các tôn giáo mà Đảng, Nhà nước đã công nhận cho hoạt động hợp pháp rồi thì phải tranh thủ cái sự đoàn kết hòa hợp vào đó để xây dựng đất nước. Chứ đừng có nghĩ từ vài tỷ vài chục tỷ trả lại giải quyết cái gì cả. Đồng tiền đó chắc chắn là không có một đồng nào đi đến để gì ngân khố của Trung ương, mà vài chục tỷ cũng gì chẳng thấm gì đối với gì kinh tế của một tỉnh cả. Đó thì thôi, hôm nay thì trước mắt thì chỉ nói đến như vậy thôi, và để xem, nghe ngóng xem tình đến đâu như thế nào. Tại biết đâu một ngày nào đó chúng tôi có thể bày tỏ cái tâm tư của chúng tôi này với một vài là các cụ ở trong này, các cụ có cái tầm ảnh hưởng đặc biệt đối với đất nước này. Cho nên ở đây thì thôi, cảnh Phật chúng ta thấy ở nơi huyên náo thì sẽ có gì, các cụ ngày xưa nói có lợi là có loạn, nhưng chúng ta mong rằng gì, có lợi nhưng không có loạn, chỉ có lợi thôi. Những nơi đông vui như vậy thì sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho bà con, cho nhân dân. Hãy kiếm ăn bằng cách gì? Bằng cái nghề nghiệp chính đáng, đó là bỏ công huyết tâm sức của mình ra để buôn bán gì, hàng nước, hàng lưu niệm, rồi hàng ăn, nhà nghỉ, vân vân. Đó, đấy là chính là tạo ra công ăn việc làm cho gì, cho người dân rồi đấy. Tôn giáo có thể góp phần của mình để phát triển kinh tế chung của đất nước, tức là làm ổn định tình hình chính trị nội bộ ở trong tôn giáo mình, rộng ra gì, góp phần xây dựng ổn định chính trị của quốc gia, của dân tộc, tạo thêm gì, những cái điểm thánh cảnh nổi tiếng, thu hút đông du khách Phật tử thập phương về. Và ngoài cái việc gì, Phật tử thập phương vào chùa lễ Phật ra, còn ra thì nghỉ ngơi ở các nơi quán hàng, quán nước, hàng lưu niệm, nhà nghỉ vân vân, tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Ở chùa Khai Nguyên này trước đây thì người dân chả có ai ra sang đây để bán hàng được cả, nhưng qua cái xuân hội vừa rồi có đến 200-300 thì hộ gia đình có thể sang để kinh doanh bán hàng. Mấy ngày Tết thôi, nếu mà đem đông thóc, đông gạo thì ăn cả năm không hết các quý vị, chả cần phải cấy, cả năm ăn không hết. Nếu đem đông thóc, đông gạo thì đúng là ăn cả năm không hết. Chỉ cần hai người sang bán hàng thì mấy ngày Tết vừa qua thôi, bán hàng nước thôi, bán hàng giải khát thôi, quả thật là cũng tạo được công ăn việc làm cho bà con. Nếu đem cái tiền đó để đong thóc, cả năm ăn không hết. Đó. Xong mấy ngày vẫn đi về đi làm công việc bình thường được. À. Vẫn làm công việc bình thường được. Cho nên cũng góp phần nơi đông người mà chúng ta biết thì vận dụng để tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế thì cũng rất là tốt. Đây ở đây chúng tôi thì tôi nói 30 Tết thầy trò chúng tôi còn phải gì? San ủi mặt bằng, kẻ vẽ gì, phân lô những chỗ bán hàng cho bà con nhân dân. Đó. Cho nên ở đây ấy, chúng ta mới thấy rằng thôi, cảnh Phật có được trang nghiêm thanh tịnh hay không, một phần là do ý thức bảo vệ của chính tăng ni Phật tử của chúng ta, và một phần là cũng phải nhờ vào gì, sự gia trì hộ pháp của gì, của các cấp chính quyền. Cho nên cũng rất mong rằng tăng ni Phật tử chúng ta ý thức để tự bảo vệ lấy thánh cảnh của mình, và cũng rất mong là các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương hộ trì Phật pháp, cũng như là thời xưa các vua chúa quan lại á, hộ trì cho Phật pháp, để Phật pháp gì, Phật giáo Việt Nam cùng đồng hành cùng dân tộc xây dựng phát triển đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh và giàu đẹp hơn nữa. Ở đây hai câu cuối nói rằng trúc biếc mai vàng đâu ngoại cảnh, ao bốn màu sen tỏa ngát hương, tức là chỉ cho gì, cái cảnh giới của Quán Thế Âm Bồ Tát hai một cái câu đầu là ao trúc biếc mai vàng đâu ngoại cảnh, là chỉ cho những nơi gì, những cái nơi thánh tích của ngài thì hiện ở nhân gian để giáo hóa độ sinh. Còn câu thứ hai là ao bốn màu sen tỏa ngát hương, đây là chỉ cho gì, nơi thực cảnh của ngài cư trú để độ sinh nhá, đó chính là gì, cảnh thánh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây mới nói ao bốn màu sen, xanh vàng đỏ trắng, đấy là bốn màu sen, sen xanh, sen vàng, sen đỏ và sen trắng. Ao bốn màu sen này thường là tỏa ngát gì, ngát hương. Trong kinh A Di Đà nói gì, màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ và màu trắng ánh sáng trắng, đó đó chính là gì, bốn màu hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thường tỏa ra gì, các màu sáng, màu nào thì ánh sáng ấy, trong mỗi ánh sáng lại có các đức hóa Phật hóa Bồ Tát để cứu độ thuyết pháp, giáo hóa cứu độ chúng sinh. Ở đây như vậy đã xong gì, xong hết bài bài khai tị số 4 ở trong gì, trong pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự toàn tập này. Và ngày mai thì chúng ta học tiếp vào bài tán khen ngợi Đức Quán Thế Âm, cũng như là các bài gì? Các bài khai thị tiếp theo. Thì hôm nay đã hết giờ thì chúng ta xin nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈。